This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì tôi xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thường ngày thì Như Tuyền sẽ thực hiện chương trình cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Tuy nhiên lâu lâu Việt Tấn thực hiện qua lại. Và như quý vị cũng biết là anh Trương Minh Ẩn hiện bây giờ là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Harlem City. Và chúng ta có thể gọi vào để tham gia chương trình với những cái thắc mắc mà quý vị gửi vào có liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, và đặc biệt là những cái sinh hoạt mà quý vị có liên quan đến city, tức là liên quan đến thành phố, rác rồi đủ thứ hết. Có nhiều quý vị mới qua thành phố mới, không có biết luật lệ như thế nào, rồi tình hình luật lệ ở Mỹ như thế nào và ở thành phố, ở thác sạch như thế nào, thì quý vị cứ gọi vào nhé. Và chúng tôi sẽ có những câu trả lời trực tiếp. Nếu như không thì anh Trương Minh Ẩn sẽ làm cái reset cho tuần sau. Xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Dạ, thương xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Tấn kỳ rồi thì làm Như Tuyền. Ủa, hình như Như Tuyền phải, đúng rồi. Và nếu mà có Kim Hảo gọi vô đó thì Kim Hảo muốn mình có thể bắt đường dây Kim Hảo để
em thấy có một điện thoại em thấy có một điện thoại gọi vào,
đúng rồi, gọi chắc của Kim Hảo đó, để nói cho quý vị nghe, dù thế còn có mười mấy ngày nữa hết hạn vậy đó.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu tiếp chuyện với cô Kim Hảo thì Tấn xin nhắc lại số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị giữ số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị, khi có chương trình của chúng tôi trên đài thì quý vị gọi số này để mà trực tiếp tham gia chương trình với những thắc mắc của quý vị nhé. Và Việt Tấn xin được chào vị thính giả, một vị thính giả trên đường dây, có phải chị Kim Hảo không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ.
Dạ, vâng.
Kim Hảo xin kính chào quý thính giả đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Việt Tấn. Thì trở lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay, Kim Hảo xin chia sẻ với đồng hương một số thông tin cần biết. Thứ nhất là xin nhắc nhở quý đồng hương, ngày hết hạn khai thuế là tháng 4, ngày 18 Tây 2022, và có hai địa điểm khai thuế miễn phí tại thành phố Arlington là thư viện Downtown Arlington số 100 South Center Street 76010 và thư viện Southwest Arlington kế bên sở cứu hỏa số 3311 Southwest Greenock Boulevard 76017. Muốn biết thêm chi tiết thì xin quý đồng hương gọi số phone 817-459-6900.
Kim Hảo lặp lại cái số phone lần nữa cho người ta ghi. Và hơn nữa, muốn hỏi câu này á, ở đây là chỉ có đồng bào Arlington hay đồng bào kế cận có qua làm được không?
Dạ, tất cả mọi người ở chỗ nào cũng có thể tới hai cái thư viện này để xin làm thuế. Dạ, không phân biệt là ở Arlington hay ở khu vực khác.
Đó là cái quan trọng đó. Ở đây chương trình của Kim Hảo nói, mặc dù Kim Hảo làm ở tại Arlington, nhưng mà Kim Hảo biết rất nhiều, nhưng mà những cái chương trình của Arlington đó có thể rộng lớn hơn, giúp đỡ tất cả quý vị ở đồng bào nào mà ví dụ như có nhiều vị, ví dụ như gia đình mà lãnh tháng có 700 mấy 800, rồi sống rất chật vật, nhưng mà nếu xê được 3-4-50 đồng thì cũng rất là đỡ. Thành ra quý vị cứ liên lạc. Bây giờ chị cô Kim Hảo cho số điện thoại lần lần nữa đi.
Dạ, số điện thoại là 817-459-6900. Đây là số điện thoại của thư viện, và gọi thư viện sẽ lấy hẹn hoặc là nói rõ ngày giờ nào để quý vị có thể đến.
Dạ, bây giờ dạ. Tôi muốn hỏi thêm cái câu này đây. Ở tại thư viện của Southwest với thư viện ở đường Center đó, hai thư viện đó có người Việt Nam làm việc không? Ví dụ như có một đồng bào không biết tiếng Anh thì gọi vô đó có người Việt Nam trả lời không?
Dạ, hồi lúc trước thì Kim Hảo có làm ở đó, nhưng mà cái vụ Covid thì Kim Hảo làm tại ở nhà, thành ra không biết là có người Việt làm ở đó không. Chứ hiện giờ thì Kim Hảo vẫn làm thuế thiện nguyện tại nhà, thì thư viện sẽ send những cái giấy tờ thuế về nhà, Kim Hảo sẽ làm thuế rồi send trở lại thôi.
Dạ, yeah, tôi thấy cái đó hơi rắc rối thì bị trong cái những giây phút đầu tiên mà hội thành lập Hội viện Người Mỹ gốc Việt á, thì khi chúng tôi set up tất cả mọi sự rồi thì ở tại đó trung tâm sẽ có những cái chương trình mà làm tại đó luôn. Thì hiện tại bây giờ quý vị chịu khó, có nhiều khi quý vị nói ủa sao nói đường này làm đường nọ, dạ không phải vậy. Cũng cái hoàn cảnh là tại building thì người khác làm chủ, chúng tôi chỉ là lease building thôi. Do đó quý vị thông cảm vấn đề này. Chỉ rồi còn vấn đề gì Kim Hảo cần nhắc nhở đâu mà.
Dạ, dạ còn vấn đề thứ hai, vấn đề này thì Kim Hảo đã nói rồi, nhưng mà muốn nhắc lại một lần nữa là ngày bầu cử tin chính thức là vào kỳ này là vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tây tháng 5. Vì vậy các em học sinh, sinh viên tham gia làm nhân viên phòng bầu cử không cần phải nghỉ học nha. Bởi vì nó là ngày thứ Bảy. Và xin nhắc lại là tiêu chuẩn để làm nhân viên phòng bầu cử rất dễ dàng. Nếu các em biết tiếng Việt thì các em sẽ làm thông dịch viên cho phòng bầu cử. Nếu các em không biết tiếng Việt thì các em vẫn làm được và làm nhân viên cho phòng bầu cử giống như những cái học sinh người Mỹ khác. Và
đó là cho những cái ok để muốn hỏi vậy. Đó là cho cái ngày chính, tức là ngày 7 tháng 5 thôi phải không?
Dạ, chỉ có một ngày chính thức là ngày bầu cử chính thức là ngày 7 tháng 5 thôi.
Còn những cái ngày mà bầu cử sớm mình đó thì có thể mướn người Việt Nam mình vô để giúp đỡ đồng bào hay không?
Dạ, rất là cần người Việt Nam để làm bầu cử sớm. Nhưng mà các em học sinh thì không thể làm vào những ngày bầu cử sớm bởi vì các em mắc bận đi học. Nhưng những đồng hương đã nghỉ hưu hoặc là có thể lấy vacation á, thì rất cần để mà làm nhân viên trong phòng bầu cử vào cái khoảng thời gian bầu cử sớm.
Ok, và cái câu mà có thực thì mới được được đạo đó là trả tiền như thế nào đó, Kim Hảo cho đồng bào biết luôn.
Dạ, thì cũng rất là muốn khuyến khích các em tham gia làm nhân viên hoặc thông dịch viên ở các phòng bầu cử vì các quyền lợi sau đây. Các em được trả lương là 13 đồng một giờ, có nghĩa rằng các em sẽ kiếm được gần 200 đô cho cái ngày, chỉ là một ngày bầu cử chính thức. Cái thứ hai nữa là các em thấy được lợi ích của việc nói tiếng Việt. Các em giúp được, các em có cơ hội để giúp các đồng hương gặp trở ngại về ngôn ngữ. Và cái điều mà Kim Hảo thiết tha yêu cầu, bởi vì nó rất là quan trọng, đó là các em có cơ hội để ghi thêm thành tích hoạt động xã hội của các em trong hồ sơ xin học bổng hoặc xin việc làm. Đó. Rồi nếu mà các em đó muốn cần biết thêm chi tiết thì xin gọi số phone 817-301 9329. Dạ thưa tiến sĩ, có cần hỏi thêm điều gì không ạ?
Dạ không, rồi. Thì cảm ơn cô Kim Hảo cho biết những cái tin tức rất quan trọng.
Như vậy thì cái vấn đề bầu cử đó em hỏi là cái location này mình đang nói về cái location ở Tarrant County hay là ở khắp ở trong vùng?
Dạ,
tất cả dạ, những cái chỗ nào bầu khu vực của, mà có người Việt Nam thì mà văn phòng bầu cử họ sẽ cần người nói tiếng Việt phải không cô Kim Hảo?
Đúng. Nhưng mà tại vì bây giờ tất cả đồng bào Việt Nam có, ví dụ như ở Dallas County, đồng bào Việt Nam đi bất cứ thành phố nào cũng được bầu cử cho thành phố mình hết. Do đó hầu như là cái gọi là voting administration đó, trung tâm về điều hành của bầu cử á, cần rất nhiều người Việt Nam. Ngay cả bữa tôi đi bầu cử mà tôi đi vô đó, mà hai ông đó cứ bà Mỹ Đen thì tay chân chỉ, rồi mấy ông cũng biết đút hai tờ giấy chạy vô luôn. Thành ra rất cần người Việt Nam, quý vị mà biết, ngay cả quý vị mà 60 mấy 70 tuổi mà còn đi đứng ngon lành rồi đó, quý vị cũng, hoặc là quý vị ngồi xe lăn mà quý vị biết tiếng Anh và tiếng Việt để giúp đỡ người ta thì rất là quan trọng. Người ta cũng mới hết ở đây, bên nước Mỹ này không có vụ mà handicap discrimination gì hết đó. Quý vị có phương tiện di chuyển để chạy tới chỗ những cái box và bầu cử đó thì quý vị sẽ được mướn. Thì giống như ngay cả khi quý vị bầu cử mà quý vị muốn tới phòng bầu phiếu mà không cần bước chân vô phòng bầu phiếu ở tại Tarancoti đó, thì đa số những nơi của Tarancoti có chiếc xe đẩy nguyên cái hộp bầu cử ra cho quý vị ngồi kế bên xe, chỉ nghiêng qua thôi, giọt đầu bấm và họ chỉ dẫn. Thành ra bầu cử bây giờ á, là hầu như là quý vị là thượng khách rồi. Bất cứ một cái gì ở Tarancoti cũng giúp đỡ. Tôi nghĩ Dallas County cũng vậy thôi. Có đúng không Kim Hảo?
Dạ đúng.
Ok.
Dạ vâng.
Do đó quý vị đừng sợ sệt gì, quý vị bầu. Nhớ là quý vị bầu ở nhà cũng được. Còn cái ngày mà ghi danh bầu cử đó, thì hình như bữa nay là hết hạn quá.
Dạ.
Bữa nay là ngày chót. Bữa nay ngày chót.
Bữa nay là ngày chót để mà ghi danh
ghi danh bầu cử.
Cái này em xin nhắc, em hỏi lại là quý vị là cái vụ mà ghi danh bầu cử này là cho những người lần đầu đi bầu hay là
chưa bao giờ
đi bầu?
Ghi danh.
Đó. Còn những người đã ghi danh rồi không cần phải lo lắng phải không ạ?
Dạ, ghi danh một lần thôi. Nhưng mà thí dụ như quý vị đổi từ tiểu bang khác qua tới đây mà quý vị muốn đi bầu là quý vị bầu không được. Là tại vì quý vị phải có cái ID địa chỉ ở tại Tarancoti. Ok. Khi mà quý vị đi đổi ở đằng DPS, cái ví dụ người già không có lái xe đổi cái ID, người biết lái xe thì đổi cái bằng lái, thì tự động nó cái voting nó sẽ affect luôn trong đó luôn. Và nếu muốn chắc ăn nữa thì khi mình đi đổi giấy đó, kỳ rồi Kim Hảo có nhắc nhở, nó có một cái box hỏi would you like to register for vote, thì cứ nhấn đại cũng chả mất tiền gì, cho chắc ăn để mình được quyền đi bầu. Yeah. Còn quý vị mà cầm cái driver license mà lợi đó, nói rằng tôi ở Tarancoti, tôi đã từng đi bầu ở tại thành phố nào, thì có tôi bữa trước tôi đã thấy một cái vấn đề đó xảy ra, thì người ta vẫn cho ông đó bầu, tại vì ông đó là cư trú ở tại đây, và cái bằng lái khi check lên là ông ta ở 6 tháng, thì ông ta được quyền bầu ở tại đó.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Kim Hảo. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì cô Kim Hảo còn có sót lại điều gì mà cần phải thông báo đến đồng hương của mình?
Cô Kim Hảo còn rất là nhiều điều, như hồi nãy cô Kim Hảo có bàn với tôi thì hôm nay mình muốn dành cái thời giờ để nói về cái vụ Ukraine đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Dạ, tại vì ngày mai, chương trình ngày mai mình cũng sẽ có một cái talk show đặc biệt về vấn đề Ukraine, mà hội người Mỹ gốc Việt chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức. Thì cảm ơn cô Kim Hảo nha. Rồi sau đó là trong cái phần mà từ đây cho tới cái bầu cử thì cô Kim Hảo có thể lên nhắc nhở một vài phút. Nhưng mà cũng nhắc nhở quý vị rằng chồng cô Kim Hảo, tức là đại tá Phạm Long, là một trong những ứng cử viên Việt Nam đầu tiên tại thành phố lớn ở Arlington, ở địa vị số 6. Người nào ở Arlington đều được bầu cử hết, quý vị nhớ đi bầu. Tại vì cái số người đi bầu kỳ này rất là thấp, do đó Việt Nam bầu nhiều là đại tá Long có cơ hội thắng rất cao. Nhớ đừng quên. Phải ủng hộ gà nhà, phải không Dương Tấn?
Dạ vâng. Thì cá nhân em, nếu mà em ở Arlington thì em sẽ bầu cho đại tá Long, là vì...
Không những chỉ bầu cho mình đi bầu mà mình còn có bạn bè. Còn quý vị ở thành phố khác á, mà quý vị biết có bạn bè ở Arlington, làm ơn cầm cuộc điện thoại gọi, nhớ đi bầu giùm đi. Rồi có nhiều người nói tôi đâu biết ông là ai. Không cần biết ông là ai, mà tôi biết ông là người Việt Nam. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn cô Kiều Hảo nha. Dạ rồi, gặp từ sau.
Xin chào quý khán giả, xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, chào anh Việt Tấn.
Dạ,
cảm
chị.
Ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh lần sau. Xin kính chào.
Dạ, chào dạ. Chị.
Ok, có ai gọi chị vậy?
Dạ, có một vị khán giả đang đợi cho đường dây cho biết tên ạ.
Hello. Hello, phải anh Việt Tấn không ạ?
Dạ, đúng rồi. Dạ, vâng, cho biết tên.
Anh Việt Tấn, chào chú Ẩn. Dạ. Em tên Hiếu, em ở Gia Lình á. Em có câu hỏi chú Ẩn. Chú Ẩn, hồi cách đây 3 năm về trước, con có đứng con mua cho con của bạn con một chiếc xe đó chú Ẩn. Mà Huy đã trả xong rồi, hết rồi. Rồi con đã lấy cái title con đưa cho nó đi sang tên. Mà nó để cái xe đó nó chạy 2 năm nay, cái tiết cờ cũng hết hạn luôn rồi chú Ẩn. Mà cái thô thác là nó chạy là 4.581 đồng chú Ẩn. Mà con gọi cho nó, con kêu nó trả giùm, nó nói là nó có gọi lên tụi thô thác nó mày trả minimum thôi. Nhưng mà cái bill tháng trước á là 3.600, mà tháng này lên 4.581 đồng. Thì bây giờ phải làm sao chú Ẩn?
Bây giờ để tôi giải nghĩa con nghe. Cháu nghe đài này lâu chưa?
Dạ con nghe lâu rồi.
Lâu mà có nghe Diệp Tấn nói không?
Dạ
Tấn
không.
Nói dù anh em, anh ruột hay là bà con hay là người mà nối dõi tông đường gì đó, đầu tiên là hễ mà đưa chiếc xe người ta là phải sang tên hoặc lấy cái bản số xe. Sao dạ. Cái đó không tin nữa.
Đại khái là bây giờ có chuyện nó xảy ra rồi á thì
dạ.
Thì anh Ẩn nghĩ là mấy cái vụ thô thác á, thì anh cũng phải không có lo lắng lắm. Thứ nhất là không có ở tù. Cái thứ hai nữa đó, cái vụ thô thác á, theo em biết là cái credit nó cũng không có bad lắm. Nó không có đưa vô collection mà bad credit. Cái đó này em chưa có coi vấn đề đó. Nhưng mà biết là đầu tiên là thứ nhất là mình không có ở tù. Ok, không có lo lắng vấn đề đó. Nếu như mình không có trả đó. Ha. Rồi mời anh Ẩn. Yeah. Mời anh tiếp anh.
Ok, cái vấn đề này thuộc về hậu sự đó. Nhân sự đó thì nó có thể đưa mình ra tòa. Cái tòa này cũng không có tù gạt gì trơn á, nó yêu cầu xử hoặc là đưa ra dưới 10.000, đưa ra tòa JV Court là nó prove rằng chiếc xe này người nào đứng cái tên chủ quyền thì sẽ ra tòa, nó sẽ đưa ra cái tòa mà Justice of the Peace tại tất cả những việc dưới 10.000. Nếu ông quan tòa ông nói ok, anh là người chủ xe đây, cho ai mượn tôi không cần biết, là anh cần phải trả số tiền này. Thì cái đó cũng rất là kẹt trong cái vấn đề mà một khi mà tòa JV Court là cái tòa nhỏ, nhưng mà họ, theo tôi biết là khi ông đó make a judgment thì cũng giống như tòa lớn là bất cứ tòa nào trên Hoa Kỳ. Họ có thể sau này họ có thể đưa cái đó qua liên hoặc là collection. Tôi chưa thấy ai đưa collection hết.
Yeah.
Nhưng mà để tôi tìm hiểu với
anh tìm hiểu cái đó giùm em Ẩn nha, tại vì cái giống như là mấy cái bill của cầu đường đó là em cũng không biết là nó vô collection hay không.
Bây giờ vậy đi, để cho tôi từng này tôi gặp, tại vì thành phố tôi có luật sư riêng đó. Thành ra tôi sẽ đưa cho ông ta và ông ta có câu trả lời cho tôi trả lời cho đồng bào biết rõ hơn. Tại vì đối với tôi thì cái chuyện này không ai ở tù ở gạt gì hết. Nhưng mà quý vị nghe cái câu chuyện của anh vừa rồi đó. Làm cô sai á, thứ nhất là làm mai, thứ hai làm cô sai, hai cái đó đừng bao giờ nên làm. Ngay cả anh em ruột, khi cô sai rồi càng tốt. Nhưng nếu nó không trả tiền mình lấy cái xe ngay tại chỗ, còn nếu trả tiền hết rồi sang tay tàu thì bắt dẫn lợi đằng đó sang tên cho một người. Tại vì nếu cái ông đó không trả tiền thì cái ông này phải trả tiền. Nhưng mà tôi muốn hỏi lại cái câu như thế này. Khi anh mua chiếc xe này dùm đó là anh cô sai hay là anh đứng tên ra anh mua dùm?
Dạ con đứng tên luôn á chú Ẩn, nên là cái xe đó bây giờ là cái thay thò con đưa cho Him đứng tên, con đưa cái thay thò cho Him rồi. Nhưng mà con không có một cái tờ giấy nào mua bán hết á.
Rồi, bây giờ
mà cái người đó là người Việt Nam hay người nhà của anh hay là sao?
Dạ, con của người bạn luôn á anh Tấn.
Bây giờ cái chuyện đó rất là dễ anh, theo em nghĩ là bạn thân của anh không?
Dạ, thân á anh Tấn.
Bây giờ thân hay không thì cũng đã mít lòng. Ok, anh gọi lên đây đã mít lòng rồi, đúng chưa?
Dạ.
Phải thân mà anh đã gọi tới đây là mít lòng rồi đúng không?
Dạ.
Tại vì không có cách giải quyết, dễ lắm. Bây giờ anh nói, anh đợi nghe cho em nói xíu ha.
Rồi, nói đi.
Thân hay không mà tới đây là mít lòng rồi đó. Thành ra bây giờ đó là cái số tiền đó là hình như là anh nói như vậy là tiền phạt rồi luôn đó. Thì bây giờ anh kêu với cái người bạn thân của anh đó, gọi lên đó, hoặc là anh gọi cho người ta, anh share down với người ta là bây giờ cái này là cái trường hợp mình như vậy đó, bây giờ tao muốn trả một cái một để mà là clear luôn. Thì có nhiều khi á là bên đó văn phòng đó nó ok thì mình làm, còn nếu không á thì giống như anh Ẩn nói là ra tòa, nhưng mà cái trường hợp ra tòa thì thấy cũng phiền quá, tại vì cái này mình làm giùm cho người ta mà, thành ra anh phải nói chuyện với cái người bạn thân của anh và trả giùm cho anh đi. À, tại vì mình đã tốt với người ta quá rồi. Khi nào mà người ta nói người ta không trả đó, thì cái trường hợp này anh Ẩn ơi, anh là anh chưa có mua bán gì hết trơn anh Ẩn.
Yeah.
Anh có thể file lấy cái title lại.
Mà thì con tính hỏi chú Ẩn vậy nên con làm vậy có đúng không chú Ẩn? Ví dụ giờ con lên
sao, sau khi cái title đã ký tên sao là seller rồi.
Anh có ký chưa?
Dạ ký rồi.
Ký phía sau hả? Ờ ok. Tôi tưởng anh giàu không chứ.
Bây giờ cái đầu tiên Phan, trước khi Diệp Tấn tiếp, tôi biết Diệp Tấn muốn nói gì. Trước khi hiện tại bây giờ cháu biết xài computer phải không?
Dạ.
Ok, vô trong đó search là để là MVP Motor Vehicle của tụi DPS á. Rồi xong á, trong cái phần mà seller và là buyer đó, thì trong cái sổ là mình sell chiếc xe đó cho ai, mình ghi tên người đó vô ngày mấy, mặc dù 2-3 năm về trước, giữ cái record đó. Rồi sau đó mặc dù mình phao trễ, nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng nhất á, khi anh đã nói chuyện với cha của đứa nhỏ đó chưa?
Dạ rồi, con đã gọi cho cái thằng đó luôn. Thì nó nói là con
người ta chấp nhận trả không?
Con gọi cho cái thằng đó, thằng đó nó nói nó bác sĩ đó anh Tấn.
Trời ơi, bác sĩ.
Mà mà em không biết là bác sĩ chích cho người hay chích cho nó, em không biết. Thì mà cũng là bên hô bác sĩ đó mà.
Cuối cùng không có
trả. Mà nó nói là con có gọi lên trển rồi, người ta nói trả minimum. Nhưng mà cái bill tháng trước thì có 3.600 thôi anh Tấn, mà tháng này lên 4.500.
Đấy,
rồi, cũng
bây giờ quan trọng nhất là anh vô trong cái chỗ register vấn đề buy and sell ở dưới DPS đó, anh report và anh print cái đó out, rồi tất cả những cái bill mới nào đó anh làm ơn kẹp cái đó vô. Ok, tức không. Là chiếc xe đó anh không còn trách nhiệm kể từ ngày đó.
Còn nếu không mình đi một cái đường khác anh, như em đi đường khác anh. Nhưng nói bây giờ
không, bác sĩ này khoan để tôi hỏi. Bây giờ cái đầu tiên á, giờ tôi vẫn không hiểu, nếu ông này bác sĩ thì làm ước lắm cũng hơn lương của người bình thường, tại sao ổng không cô sai cho con ổng? Ủa, đứng mua xe con ổng mà anh phải đứng ra mua xe?
Không, cái đứa con á là bác sĩ, còn cái ba của nó là bạn của con chú ổng.
Ôi trời.
Trời ơi, thằng
mà hai
thằng này chắc cờ bạc
mà hai cha con đều bị bét thế địch hết. Bét thế địch hết rồi, lúc đó con mới thấy thằng này đi học bác sĩ mà nó mướn xe mỗi ngày, con thấy tội nghiệp quá con mới đứng con mua giùm.
Kiểu này nó đi đó. Casino nhiều lắm rồi.
Cái này chắc là với
Winstar rồi. Ok, thôi giờ giải quyết vậy đi, em làm thêm đường nữa nè. Anh cái đường này là đường này là đường cái bằng đường này là đường đen chứ không phải đường trắng. Anh nói với mà cái người đó đó, nếu mà tôi trả cái bill này đó là tôi phao tôi lấy lại chiếc xe. Tại vì tôi trả bill cho cái thô thác, cái này là tình ngay lý ngay luôn cho anh Ẩn.
Khoan, bây giờ cái đầu tiên quan trọng.
Này em hù.
Khoan. Ổng nói gì cũng được, nhưng mà cái đầu tiên quan trọng khi anh sang tên cái title này, anh có mấy cái copy để lại không?
Dạ không chú Ẩn, tại vì lúc đó mình nghĩ con của người bạn thân của mình
quá mà.
Rồi con khi mà con trả tiền nhà băng xong hết rồi, lúc đó là ba nó cũng không có tiền trả nữa, là cứ con cứ trả hàng tháng. Trả xong thì lúc đó là ổng mới trả con dần trở lại, thì hết rồi con mới cầm cái thai thò, con nói là đi sang tên đi. Vậy mà nó để bản số vậy nó chạy hết tiết trời luôn 2 năm nay á chú Ẩn.
Rồi bây giờ quan trọng nhất, ngay sau khi anh cúp điện thoại rồi lên mạng, vô cái chỗ mà như MV Auto Vehicle Registration á, hiểu không? Rồi cái chỗ mà buyer and seller, trong đó nó có section, một cái là buyer anh mua, một cái là seller là người đó mua. Ủa anh bán cho người đó, anh ghi cái người đó tên gì, anh bán ngày mấy tháng mấy, anh print cái seller đó. Nếu mà những cái bill sau này chạy tới đó, anh kèm cái bill đó cộng tên của cái người này vô. Ok không? Rồi bây giờ, tại vì bây giờ nếu mà cảnh sát á, mà là thấy bắt gặp được chiếc xe đó thì lúc nào cũng vẫn anh vẫn là chủ quyền chứ chưa phải người đó. Ok?
chú Ẩn giờ... dạ con còn cách này được không chú Ẩn? Ví dụ như bây giờ con gọi cảnh sát lại, con biết nhà biết cửa đàng hoàng hết rồi, thì con kêu cảnh sát lại rồi con nói là cái xe này hồi xưa tao đứng, mình cũng kể thiệt vậy chứ mình không có giấu gì hết.
Dạ, được,
nhưng mà bây giờ
được,
có cách nào nó giúp giùm mình được không chú Ẩn?
Cháu ở cái thành phố nào?
Con ở Gia Lình chú Ẩn.
Ở Hồ Tầm City thì quá dễ, mà 15 phút sau thì cho cảnh sát tới liền. À, còn ở Gia Lình á, thì cháu ở trên đó có cảnh sát Việt Nam, hiểu không?
Dạ.
Nhờ ổng làm một cái nó gọi là incident report, hiểu không? Chứ không phải là accident report, incident report, hoặc là request cái report. Có cảnh sát ở Gia Lình đó là biết tên gì quên rồi, nơi xưa nằm trong đoàn Phật tử của anh Cường á, rất dễ thương. Anh hỏi là can I see the Vietnamese officer, rồi xin cậu đó làm cho một cái report để mình giữ đó. Một lần cái thô thách nó gửi xuống đó, mình gửi report cho họ together. Ok?
Dạ. Thì con rồi muốn đi. Vậy đó, đặng cho cũng như từ ngày đó là mình không có còn trách nhiệm với xe đó nữa. Để thôi, dù khi bây giờ nó chạy ra đường mà nó đụng người ta nặng quá đi, nó lôi đầu con ra.
Dạ. Bây giờ á, Việt Tấn nói rất là đúng. Là cái chuyện này chú, tại vì chú không rành về trong cái vấn đề mà này, đây là lần đầu tiên chú nghe thôi. Thành ra để chú hỏi luật sư của văn phòng chú là nếu một người á, bán chiếc xe mà người kia tiếp tục không chịu sang tên á, mình có thể file cái kê ra tòa để lấy lại chiếc xe đó hay không? Tại vì tiền thô thách quá cao, thì cái câu đó từng tới chú trả lời cho.
Em nghĩ là cái câu của anh nói với ảnh là mình chỉ hù mà hù bằng giấy tờ tình ngay lý ngay thôi, là chú sẽ trả cái số tiền này cho bên con được. Tôi có thể trả số tiền này cho con của ông được, nhưng mà chiếc xe đó sẽ thuộc về tôi. Thì nếu đồng ý thì tôi sẽ trả. Còn nếu không á thì bắt buộc phải trả off ngay bây giờ, tại tôi không muốn tình trạng này xảy ra. Thì để cho hai cho con discuss với nhau, bàn với nhau.
Không, nhưng mà
cái này là mình hù
cái
chơi đó.
Cái
hù.
Đó tốt.
Dạ,
mà
hù đó.
Nhất là gọi cảnh sát cần làm cái incident report là tôi bị sở cái NTA đó, North Texas gì đó, transportation gì đó, gửi cái số tiền này quá cao, mà cái người chủ xe không phải là tên tôi đã bán cho ông gì rồi. Cháu có biết tên họ người ta không?
Dạ biết
bạn
rằng
thân mà,
chú
bạn thân mà.
Rồi vậy là good. Chứ còn rồi sau đó làm cái báo cáo đó một lần thô thách gửi xuống đó, thì bây giờ cháu biết địa chỉ của thằng đó ở đâu không?
Dạ biết chứ, con không biết nhà bạn
rồi,
thân chú Ẩn không biết
thì,
nhà biết cửa rành lắm chứ.
Rồi gọi cảnh sát Gia Lình đi. Nếu cảnh sát Gia Lình không làm, mới gọi cảnh sát Việt Nam Gia Lình. Ok.
Dạ.
Cái incident report đó, một khi mà cái người dân á, người ta request để làm á, thì cảnh sát phải làm. Không có phải là 100% phải làm, nhưng mà đối với cái sự mà service á, một khi ví dụ như Việt Tấn có thể làm một cái báo cáo ở cái người hàng xóm mấy ngày nay cứ đứng ra hăm dọa tôi, mặc dù tôi không bằng chứng, tôi muốn làm cái report là hôm nay ông ta lúc mấy giờ report, thì cảnh sát sẽ làm một cái incident report đưa cho mình giữ vậy thôi.
Ok, tại vì hôm bữa con mới ra gặp ba nó, con nói là tôi cho cha con anh một tháng đó, coi xử lý cái bill giùm cho tôi. Ông mới nói là mày gọi cho nó rồi mày ra đây mày gặp tao làm gì. Tôi nói tại nó là con anh tôi mới gặp anh, chứ nếu nó là cha anh tôi không cần gặp anh để làm gì. Đó, con nói vậy đó, thì con cho một tháng đó chú Ẩn. Thì để một tháng nữa coi nó có xử lý hay không.
Ok, để chú gọi ông bạn chú là chánh án tòa sơ thẩm đó, tòa mà hòa giải rộng quyền Justice đó. Chú sẽ hỏi trong cái tình trạng này cái văn phòng ông có xử không, thì chú sẽ nói chuyện cho nghe. Chú thấy cái chuyện
bữa con
này,
có gọi văn phòng chú Ẩn mà con để cái tên lại mà không thấy chú Ẩn gọi cho con.
Dạ, trời ơi chú bận lắm cháu ơi, 1000 chuyện thành ra sorry nha. Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn anh Việt Tấn nhiều.
Rồi,
anh Việt Tấn cho em hỏi cái đài mình bây giờ mình nghe số điện thoại, mình nghe bằng số nào anh Tấn?
Cái này anh phải gọi lại cái số kia, tại vì Tấn đang làm part time đây, để Tấn coi nghe đài qua anh bây giờ á, nghe bằng trực tiếp qua điện thoại phải không? 425 585 1563. Rồi 420.
Sao không chỉ anh qua download cái Sài Gòn Radio
nha. Sài Gòn Dallas Radio.com nó cũng ra kiếm được anh, ha?
Dạ, okay, dạ. Rồi, bye bye. Cảm ơn.
Rồi, xin chào.
hợp này giống ngặt thì tới thôi.
Thì em nói với anh rồi, cái vụ thô thất này đó, bao nhiêu gia đình đã tan nát rồi, chỉ vì một chút xíu tiền thôi. Bao nhiêu gia đình tan nát chứ không phải nói là một nữa nha. Chú cháu không nhìn nhau, cha con thì chửi nhau, thậm chí là chửi nhau hơi nóng quá con bỏ nhà đi ha. Rồi á, bà con cô bác anh chị không nhìn nhau vì cái thô thác. Tại sao? Chạy xe có nhiều người biết điều chạy không, còn người ta còn thắt ke lại, người ta còn nhắn cái message, ô tôi có đi thô thác à, có cái bill về tôi trả cho. Còn có nhiều người đi qua cái thô thác rồi á, bill gọi lại mặt nặng mặt nhẹ với người ta, có chút xíu tiền cũng gọi ha, nhiều lắm. Và những cái điểm mà chúng ta cần biết đó là rõ ràng đó, là những cái gì mà mình không làm mà mình phải trả tiền đó, nhiều người người ta tức.
Tức lắm. Yeah.
Người nhiều người ta tức, số tiền nó không có lớn nhưng mà làm như vậy á, là cái người mượn xe không có biết điều, mượn xe chạy qua thô thác không có biết điều, rồi đủ thứ hết. Thì bây giờ á, tốt hơn hết là Tấn vẫn nói với là quý vị cũng biết rồi, xe bây giờ bán á, là quý vị phải cầm lít bắt sang sân trên xe. Bây giờ thô thác nó dễ sợ lắm, thô thác nhiều tiền lắm. Rồi lâu lâu á, còn không có sang tên xe, còn đậu ngay chỗ mấy cái handicap parking mà cảnh sát nó phạt nguội đó, là cũng mệt luôn, là cũng về tên của mình, nhiều thứ lắm. Rồi chưa
tính thì lấy bản số xe lại không nói gì.
Dạ, rồi chưa tính đến cái xe đó, nó mình bán cho cái thằng nó buôn bán drug nữa, nó lấy cái bản số xe mình, nó buôn bán drug nữa, cảnh sát chụp hình được bản số là tới nhà kiếm chuyện, mà mình có phân bua cũng mất thời gian rất là lâu. Thành ra đó.
Và thêm cái nữa là khi quý vị á, chiếc xe quý vị 7 năm thường thường á, ở trên DBS nó bắt quý vị lên
đổi á,
phải trả tiền đổi cái bản số xe. Tôi thấy có nhiều người á, dục trong thùng rác và dục mấy ngoài đó.
Dạ.
À, thành ra quý vị làm ơn á, giữ cái đó lại, quý vị bỏ trong cái hộp nào dán thiệt kỹ, bỏ trong bao rác cuộc lại để cho nó cán mất hết. Còn thấy nó ra ngoài bãi rác mà nó tìm được những cái bà. Vì Tấn có biết rằng chuyện xảy ra cũng nhiều lắm. Một tên chuyên môn đi bơi trong mấy cái bãi rác mà hên xui may rủi tìm những cái bản số cũ á.
Dạ.
Và nó gắn lên, nó chạy thô thắt tỉnh bơ, và có người đã thiếu thô thắt 250.000 đô vậy Tấn.
Cái điều đó em cũng nghe.
Những cái chỗ mà cao điểm
nó mắc quá.
Chạy, dạ, chạy 3 mai thôi mà là 5 đồng mấy rồi.
Thì đó, những cái đường mà address mà giờ cao điểm khoảng 5 giờ, 6 giờ đó, là mà chui xuống cái là mất 3-4 đồng không á. Thành ra là quý vị đừng có dễ ngư với thô thác. Cái thứ hai nữa là sẵn nói xe xe nè, không cho mượn xe nếu mà người đó không biết điều. Mượn xe, chấp nhận mượn xe là phải đổ xăng. Mà chấp nhận mượn xe mà không đổ xăng lại đừng có mượn. À, xăng bây giờ rất là mắc. Một bình xăng bây giờ là 60-80. Cho nên nó thích mượn xe nhưng mà không thích đổ xăng thì đừng có mượn. Rồi,
tôi nhắc
lại điều đó.
Tôi có luật rồi, Tấn. Không bao giờ tôi cho mượn cái xe tôi, và không bao giờ tôi cho mượn những cái equipment mà electronic hết. Mượn cây kèm, cây búa, cây cưa tôi lúc nào cũng cho hết. Tại vì cái đồ của người ta, quý vị ở đây có nhiều người giống như cái xe truck tôi mới mua 2020, thì cái cô cháu lại mượn nói, Dượng cho con mượn chiếc xe pickup của Dượng chở một mớ đá để về xây đồ. Mình mua chiếc pickup là mục đích để nó đẹp, đặng mình đi chơi.
Chính
chứ
xác.
Đâu phải là xe chuyên chở. Quý vị nhớ kỹ nha, trong Yuho đó, mướn hình như mấy tiếng đồng hồ có 10 mấy đồng rồi, Tấn.
Total 50.
Dạ, total rồi đó, 50 phải không?
Ừ. Mỗi lần mượn là 50, mà đi trước mấy tiếng đó, đi trước 2 tiếng. Dạ.
Thành ra quý vị làm ơn, cần cái gì chở nặng, chở nhẹ rồi đó, đừng bao giờ mượn xe của ai, mít lòng lắm. Có nhiều người cho mượn xe xong giống như Tấn nói á, nói là tôi đổ xăng rồi, ra cái bình xăng có 1/4 thôi. Nếu mà mình lịch sự mượn chiếc xe người ta, dù xe ta gần hết đi nữa, đổ đầy bình xăng cho anh ta. Đi mướn chiếc xe còn nhiều hơn tiền xăng, phải không Diệu Tấn?
Dạ. Yeah.
Bây giờ chiếc xe của tôi mà Diệu Tấn biết á, đổ đầy là 109 đồng. Thành ra, chiếc máy mà tôi cho ai mượn xe, đừng có mượn.
Dạ, đúng như anh nói, thật sự mà nói, sẵn là nói luôn. Xe đó, xe truck mà loại mà thân, thí dụ như thân rà đi, cái chiếc mà mấy cái chiếc mà special đó, là phía sau cái thùng đó, họ đổ một cái lớp nhựa cái thùng xe đó anh.
Dạ, chở đồ hư đó.
Có một cái lớp nhựa tráng lên để nhìn cho nó đẹp cái thùng xe đó. Mà nếu mà quý vị mà bình thường mình rất là nâng niu, tại mình xe mà xe truck, bây giờ xe truck mà loại mắc tiền á, mình nâng niu là mình để đồ lên, mình phải lót để mình đẩy vô.
Đúng, đó là mình.
Còn những người mà mượn xe đó, họ nhìn thấy chiếc xe người ta sạch sẽ như vậy rồi đó, thì mình cũng phải biết mình phải làm cái gì. Mình phải protect cho người khác là mình cũng phải lót trước khi đẩy đồ vô. Đó. Mà như vậy thì cũng khổ quá. Thôi mình mướn xe cho nó sướng. Nó chạy cỡ nào chạy kệ nó, đâu mắc mớ gì tới ai. Ý là Tấn nói những cái điều mà thật sự là khó nói. Có xe mà không cho mượn thì mít lòng nói ồ thằng đây thằng kia. Mà không cho mượn á, thì nói vậy, nhưng mà cho mượn về đó, chiếc xe bắt đầu tay lái nó quẹo qua một bên. Hỏi sao? Tại cán lề. Rồi cái thắng đạp vô thì nó rung. Tại sao? Cán lề thì cái đĩa thắng nó phải bị cong. Thì khi mình đạp mà trên highway mình đạp mạnh á, tay lái nó rung như vậy là cái đĩa nó bị cong rồi. Là hai cái, mình cho dù mình bỏ tiền ra mình làm thì cũng ok đi, that's fine. Nhưng mà cái thùng xe đó mà nó bị rách rồi đó, là nhìn nó không có mới nữa. Mà nhiều người ta rất là kỹ. Chiếc xe mà người ta chạy chút xíu người ta cũng khó chịu. Chứ đừng có nói chi là cái bọc nhựa mà của cái bác đó, cái thùng, cái trân xe đó anh.
Dạ, cái đó khỏi mất tiền lắm.
Dạ đó thì đó, mà nó bị rách đi nữa. Quý vị nghĩ đi, người ta đau lòng đến mức nào. Nhưng mà mượn người ta vẫn cho mượn. Nhưng bởi vậy tôi mới nói là khi mượn xe mình phải biết điều thì hãy mượn xe. Còn mà mượn xe mà không biết điều thôi đừng có buồn chết là tại sao. Ô, người ta nói xe tôi bận rồi, xe tôi bận rồi là biết người ta không cho mượn đó. Biết người ta không cho mình mượn đó. Mà khi mượn thì cũng được, nhưng mà nhớ đổ xăng, nhớ giữ kỹ dùm cho người ta. Tại vì sao? Chiếc xe của mình còn kỹ mà huống chi chiếc xe người ta. Mà quý vị biết rằng á, chiếc truck bây giờ á, hồi xưa là 40.000, 45.000 là cái loại đặc biệt chút. Bây giờ là phải 60 mấy, 70 ngàn mới mua được chiếc truck. Cho nên người ta rất là cưng. Và nhiều người ta mua là vì mua xong chiếc xe người ta giống như rất là hãnh diện khi mua được chiếc truck đó là sao? Đó là cái dream của người ta thích enjoy. Mà quý vị làm chày, làm hư thì quý vị cũng biết là đó là một cái niềm đau của người ta nhưng người ta không nói. Phải không anh?
Đúng, tôi từ đó giờ là tôi tổng cộng là 4 chiếc thanh rà. Mà chiếc thanh rà cuối cùng đây là loại mắc nhất.
Rồi.
À, cái tông nó xịt á, bây giờ nói thiệt với Tấn á. Bây giờ đến độ mà tôi đau lòng là tại vì tôi phải chở lo, chở đồ rồi.
Không sao, chở loa không sao anh, chở đá, không chở quá. Đá kìa, phải, đá mà chạy tới chạy lui kìa.
Tôi á, bây giờ cái xe tôi sao, tại vì cứ chở, tiếp tục chở đồ mà không thì giờ là dọn. Nhưng mà thật sự giống như vậy, Tấn nói là cái tâm sự. Đối với tôi á, mít lòng thì tôi chịu, không bao giờ tôi cho ai mượn xe tôi hết.
Đúng
tại vì à. Một lần á, có người bạn từ Cali qua mượn chiếc xe Acura mới của vợ tôi đi qua Oklahoma. Khi chạy qua đó thì bị một cái người Mỹ không có insurance đụng. Đụng xong rồi đó thì cái đó thuộc về uninsured motorist thì nó không có vô hồ sơ mình. Nhưng mà cái người chủ á, phải deduct 250 đồng. Nhưng mà cuối cùng nói là thôi xin lỗi ông bà nha, mà tôi cũng không thấy 250 đồng đâu. Thì là, đó là những cái mà Dự Tấn nói là nếu mà mình không biết điều á, thì đừng có mượn xe ai hết. Có những trường hợp á, như tôi nói không cho mượn xe, nhưng mà có những trường hợp những người bạn đã từng học chung nhau ở Đệ Thất Đệ Lục rồi đó Dự Tấn.
Yeah.
Thì qua tới đây á, chẳng lẽ nói ok câu trời tôi mượn chiếc xe ông chút mà không được sao, thì coi cũng kỳ. Nhưng mà mượn á, thì thật sự nhót ruột, chẳng thà mình làm hư Dự Tấn.
Dĩ nhiên xe của mình mà mình hư đâu có sao.
Tôi đụng xong rồi cái bắt đầu tôi đâu chửi ai được đâu, chửi mình thôi. Chứ còn người ta đụng chửi thì mít lòng.
Nói bây giờ sự thật thì mít lòng. Nói thẳng ra là nhiều người nói ra thì ích kỷ. Nhưng mà thật sự mà nói đó, chiếc xe cũ người ta cũ rồi người ta không khe thì mình mượn được. Nhưng mà quý vị mượn chiếc xe mới mua của người khác hoặc là chiếc xe cưng người ta đó, quý vị phải nhớ là đừng nên.
Xe cũ tôi không đồng ý. Tôi ở đây biết mấy ông mà anh em ở trong cao sinh bây giờ đấy giờ tấn,
yeah.
Họ cưng chiếc xe cũ rất là chùi còn đẹp hơn chiếc xe mới của tôi nữa.
Vậy không ý à. Ý tôi nói là nó cũ nó rách rồi cũng đỡ hơn là một chiếc xe người ta đang còn mới tinh á thì nó khác. Rồi yeah. Anh em rồi. Mình bây giờ gác chỗ này lại, bây giờ mình nói qua Ukraine anh ơi.
Rồi ok. Bây giờ đó trước hết là tôi mở đầu như thế này thì năm nay chúng tôi vừa ra thông báo và chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày quốc hận chung với cái ngày gây quỹ giúp đỡ đồng bào Ukraine 5 đồng, 10 đồng. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị account Zelle hoặc là một cái mở một cái account trong nhà băng, quý vị có thể gửi vô đó để chúng tôi của ít lòng nhiều để cho chứng tỏ rằng thấy là ở vùng này chúng ta vẫn thấy cái sự đau khổ của dân Nga Xô. Ngày xưa chúng ta tị nạn, chúng ta phải vượt biển, vượt biên. Nhưng mà thành phố không đến độ mà như vậy, phải không Việt Tấn?
Dạ.
Còn hiện tại bây giờ Ukraine mà quý vị nhìn thấy thì quý vị chỉ có chảy nước mắt thôi. Nó tàn nhẫn đến cái độ đường bà thì bị hiếp dâm xong bắn chết rồi để lõa thể nằm ngoài đường. Con nít bị bắn chết, rồi một số người đường bà cũng vậy đó, bị trói tay sau lưng bắn xó. Và quý vị có những cái hố chôn tập thể. Ngày xưa Cộng sản đã chôn người tập thể ở ngoài Huế rồi dịch. Thì ngày nay cái cảnh này nó xảy ra mà còn kinh hồn hơn nữa. Và hiện tại bây giờ Nga Xô đang dự định quýnh cái miếng đông. Thành ra người Ukraine á, cái mà quan trọng mà chúng tôi muốn làm đó, và như quý vị cũng thấy khắp nơi thành phố Mỹ, những thành phố lớn nhất là Houston đó, hiện tại treo cờ Ukraine rất là nhiều. Tại vì người Ukraine là một cái dân tộc anh hùng. Nghĩa là thằng Nga với sức mạnh như vậy mà họ sẵn sàng, người tổng thống không sợ chết ở đó, và cái cụ tổng thống cũng trở lại. Thì chính vì những cái sự tàn ác đó, như là những cái sự anh hùng của người Ukraine, thì ngày 30 tháng 4 này, Hội Người Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức một cái buổi lễ rất là trịnh trọng, có ca sĩ Asia về hát cái bài mà Ukraine đó, tức là Vina, và một cái cậu gì đó, tên thì tôi cũng không nhớ, ba chữ, sẽ về đây hát cùng với một vài ca sĩ. Đây không phải là buổi trình diễn rồi sau đó là nhảy đầm hay gì, không có, sẽ tổ chức ở tại chợ Bến Thành, khu chợ Bến Thành. Thì chúng ta là mình gọi là lá lành đặt rách đi, dù quý vị ở housing ở bất cứ chỗ nào, 5 đồng 3 đồng để chi một đồng bạc cũng giúp được ít lắm vài người. Người Ukraine bây giờ là một trong cái, từ trong lịch sử mà tôi sống 73 năm nay, tôi chưa thấy tộc nào bị tàn phá và phải bỏ nhà ra đi cùng chết chóc giống như dân tộc Ukraine. Vậy Thắng có đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng. Em thấy cái cảnh mà chiến tranh mà bên phía bên đó dễ sợ quá. Những cái cao ốc qua một cái thành phố giống như là một cái thành phố mà thấy trong phim đó. Mà trước đây chúng ta coi những cái phim mà nó chiến tranh mà giống như Đức Quốc xã đã đánh với lại bên Pháp, rồi những cái trận chiến mà nó sụp đổ hết nhà cửa, mà những nhà cửa rất là đẹp, mà cái cảnh tượng thì nó giống như là cái cảnh của Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ nhì vậy đó, là những cái tòa nhà rất là đẹp, cổ kính và rất là nhìn rất là cái cổ điển, mà nó bị tàn phá sập xuống. Rồi còn thêm những cái cảnh mà bom đạn, rồi hai bên người chết nằm ngoài đường, rồi những người nằm chết ở dưới những cái hố chống bom đó, thì mình thấy rất là quá tàn nhẫn. Mà em coi những cái video và những cái chương trình của bên này bên kia tùm lum đó, thì thấy một số phía bên Cộng sản nó dẫn binh nhau, như là bên Việt Nam có một số người ngu mà ngu không thể tưởng. Còn vô trong đó comment những cái tầm bậy tầm bạ, là nói là Ukraine theo Mỹ, rồi Mỹ với lại châu Âu thì sẽ có cái ngày tàn như vậy, là tổng thống ngu, tổng thống hề, rồi đủ thứ hết, mà lại nói là theo châu Âu với theo Mỹ là sẽ chẳng được cái gì hết. Thì em ghét quá, em vô em comment, em thấy em chỉ comment nhẹ một cái, chơi lâu lâu nghe em ghét ứa gan quá. Em nói có thằng nào mà theo Mỹ với theo châu Âu mà nó nghèo không? Chẳng lẽ như những cái thằng mà nó giàu nhất nè, giàu nhất thế giới nè, Korea nè, Bắc Triều Tiên giàu nhất thế giới nè, Việt Nam giàu nhất thế giới nè, Cuba giàu nhất thế giới nè, rồi gì Trung Quốc nè cũng giàu nhất thế giới nè, rồi em nói gì đó, em chọc á, cái nó im. Có thằng nào mà theo Cộng sản mà nó giàu đâu, toàn là, toàn là cán bộ nó giàu thôi, còn dân có giàu đâu, mà vô chỏ cái mỏ vô không có biết gì hết. Thì theo em biết á, là cái tình hình Ukraine đó, là thằng Liên Xô rõ ràng là tổng thống này á, là nó là giống như là nó muốn trở về cái thời vua chúa đó, là nó là vua đó,
tức là lặp lại là cái Xô Viết Duy Nhân lại đó.
Nó muốn mấy nước kia là phải nghe lời nó, là nước chư hầu đó, là tao ho là mày phải bệnh á, tao ho là mày không dám làm gì hết. Cái thứ hai đó, em thấy một cái phân tích này rất là hay anh. Thằng Ukraine á là cũng là một nước sản xuất vũ khí trong cái vùng đó, cạnh tranh với thằng Liên Xô. Rồi thằng Ukraine nó có hướng nó theo châu Âu. Là hai cái mục tiêu đó mà thằng Putin nó muốn dứt thằng này luôn, để mà thứ nhất là không cạnh tranh về vấn đề vũ khí với lại Liên Xô. Cái thứ hai nữa đó là nó muốn đánh như vậy để mà nó cho thằng giống như bên Ukraine đó là phải đầu hàng là một. Và nếu không nó chiếm một phần của Donbass, rồi cái gì hai cái nước cái thành phố tự trị đó, em quên cái tên kia rồi. Em nhớ Donbass rồi, bên kia cái gì mà có chữ Khan gì đó. Có chữ Khan gì đó. Em quên cái tên của thành phố đó. Thì nó muốn cắt luôn cái khoảng đất đó, lấy luôn cái vùng đất mà đang kêu đầu hàng đó, là ngay chỗ cái vùng đó nó nối liền với lại cái đảo mà nó chiếm được, là đảo Crimea đó, là cái vùng đất đó nối liền được, để mà nó tiếp tế hậu cần với nhau. Nó đang tính chiếm cái thành phố đó nữa, rồi nó cắt ngay chỗ đó luôn, làm là cái vĩ tuyến giống như Bắc với Nam gì đó. Bên này là Liên Xô và bên này là cái phe của Ukraine. Thì nó đi nhiều cái chiến dịch lắm, A, B, C, nhưng mà không ngờ rằng á, ông tổng thống này ông không chịu chạy. Thay vì đánh vô là chiếm liền, ông phải chạy đàm phán hoặc là bỏ chạy qua Mỹ. Nhưng mà ông không chịu chạy. Và
giống như ở quá khứ đó, mà tình trạng mà tại ít hơn ở này đã bắt đầu kiếm xứ trốn rồi.
Đó, thì rồi.
Tổng thống Ukraine này thì quá con người, đúng là một vị anh hùng.
Không sợ chết. Rồi chính vì cái tinh thần của ông như vậy đó, cho nên cái ông cụ tổng thống, ông cũng hứng lên cái tinh thần yêu nước của ông cũng nổi lên luôn. Ông là tỷ phú mà, ông cũng ở lại trong thành phố của QS luôn, chứ ông không chịu đi đó. Thành ra cái tinh thần dân tộc nó lên rất là cao. Và cái diễn thuyết của ông này rất là hay anh. Ông trình bày và những cái bài diễn văn của ông đọc cho những nước này nước kia đó, ông viết ra, không biết là ông viết từ ông viết hay là cái có một cái nhân tài nào viết cho ông, rồi ông diễn đạt lại. Ông là một cái người thoại kịch, hài kịch mà. Ông là người đóng diễn viên kịch mà. Thành ra ông diễn thuyết rất là hay, rất là lôi cuốn. Cho nên mỗi lần ông đi tới đâu á, là người ta ủng hộ tới đó. Đó là những cái thất bại mà cái tên bạo chúa Putin không thể nào lường trước được cái sức mạnh về vấn đề mà tư tưởng và cái sự liều
tinh thần
yêu nước và cái sự dũng cảm của cái ông tổng thống này nữa. Ông rất là giỏi, mà ông lại biết điều khiển được truyền thông, biết điều khiển được tất cả những cái tư tưởng bằng cái lời nói của ông cho những diễn đạt những cái nước cho những cái nước kia nghe, và người ta đã giống như là ủng hộ ông gần như là 95%. 95% là người ta ủng hộ ông cho cả châu Âu. Bây giờ chỉ còn á, cái cay đắng nhất mà em thấy của tụi châu Âu ở bên châu Âu đó là cái vấn đề khí đốt và xăng dầu. Tại vì không có, Nga nó biết trước được nếu đánh như vậy đó là bên châu Âu không dám ho. Nhưng mà Nga cũng không ngờ được á, là cái phản ứng của Mỹ với lại các nước châu Âu mạnh quá. Kỳ này cắt đứt tất cả những cái vấn đề mà có liên quan đến kinh tế của Nga, là kỳ này mạnh quá.
Tịch thu tiền bạc của mấy tỷ phú, mấy nhà băng ở ngoài hết.
Bây giờ vẫn sử dụng khí đốt để làm vũ khí đó anh, để mà ngoại giao đó. Mà bây giờ cái tình trạng này á, là cái ông Mỹ là ông phải trở lại để mà sản xuất năng lượng thôi, để mà bơm cho châu Âu. Nhưng bây giờ nói về cái vấn đề chết chóc, chứ còn thật sự mà nói là cái giống như là cái điểm chính để mà Liên Xô nó đánh Ukraine thì có nhiều điểm để nó đánh, nhưng mà quá tàn ác, quá ác.
Nghĩa là cái chuyện mà hiếp dâm đường bà để lõ thể vậy đó, rồi ngay giữa mặt con cái người ta, rồi cái cảnh này á, thì xảy ra ở tại Việt Nam trên những chiếc tàu đã có rồi, nhưng mà không có tàn nhẫn bằng cái này. Đã hãm hiếp xong rồi là bắn chết. Rồi nghe nói là tìm được mấy cái hố mà chôn sống người ta, một tập thể đó vậy bắn.
Dạ vâng.
Thì tôi thấy sao cái dân tộc gì đâu á, đánh giặc thì đồng ý sẽ có chết chóc vậy bắn. Nhưng mà đi giết những người dân vô tội hoặc những trẻ con hay hiếp dâm người đường bà rồi bắn chết người ta đó, đây là những cái hành động không thể chấp nhận được. Thành ra bên Việt Nam có những cái comment tôi đọc mà tôi nhìn rất là buồn. Nó làm cho giá trị của con người mình mất đi. Do đó, vì thế cái hội của tôi quyết định tổ chức một cái ngày cầu nguyện của Ukraine, cũng như là sự ủng hộ của ít lòng nhiều, có bao nhiêu cũng được. Tại vì hiện tại ở Houston làm rất là lớn nhiều tấn.
Yeah.
Và hầu như tất cả những cơ sở dọc cái đường mà 183 đó đang treo cờ Ukraine hết. Thì chúng tôi cái buổi họp đã quyết định sẽ có ca sĩ của Asia về đây, chỉ đứng trước tượng đài, rồi tôi sẽ với tư cách thị trưởng tôi sẽ mời tất cả.
Mà số tiền đó mình gửi vô cái vô thẳng vô giáo hội hay là gửi về một cái nhân vật
dạ,
thứ ba?
Không. Bỏ thẳng vô cái quỹ của hội nhưng mà bỏ tên cho cái Humanity for Uranium.
Yeah.
Chứ hội tôi không có đụng tới gì hết.
Yeah.
Sau khi gom góp tất cả tiền bạc rồi đó, thì chúng tôi mời người hoặc là chúng tôi siêu lợi và cho sẽ đăng báo cũng như là tuyên bố trên đài phát thanh. Thì như quý vị biết á, qua đây á, không ai nói khổ gì. Người nào mà đụng chạm tới một đồng bạc mà đó là sau này á, xin lỗi xuống địa ngục không biết đi đâu mà nói.
Tại vì mấy cái vấn đề mà mình gây quỹ á, có nhiều cái rất là tế nhị và
tế nhị chứ. Dạ, dạ, tại vì đã xảy ra rồi vậy bác.
Dạ nhiều lắm. Thành ra nếu mà bình thường thì chúng ta kêu gọi để mà giúp đỡ cho Ukraine là đúng cái thời điểm. Và bản thân thí dụ như mấy cái GoFundMe rồi hay là mấy cái account mà bên này kia nọ đó thì...
No, GoFundMe á, thì nó ăn từ nhiều. Tôi bỏ cái gel mà để tên...
Gel em nghĩ good anh. Gel good.
Là gel. Và trong đó tôi có chúng tôi có mở cái gel nhưng mà các account nằm trong nhà băng để cho Uranium Humanity Assistance. Thật ra khi mà các account đó sau khi mà tiền bạc tổng cộng ra thì đương nhiên nhà băng sẽ issue cái statement.
Dạ đúng rồi.
Thì tức là không ai đụng ra hết. Thành ra quý vị đừng có nghi ngờ. Tại vì trong quá khứ có những cái group lợi dụng cái này cái kia để gây quỹ. Hơn nữa quý vị biết tôi là một cảnh sát thanh liêm 32 năm thị trưởng. Rồi tổng cộng là mười mấy năm nữa. Quý vị chưa bao giờ nghe tôi lem nhem tiền bạc. Nếu mà ở địa vị tôi á, thêm lên tiền bạc á, nó không giống như những thành phố khác. Có những người nghị viên thành phố đã đi ở tù vì vấn đề lem nhem. Còn thành phố tôi á, thì tôi rất hãnh diện cho người Việt Nam là tiếng tâm tôi rất là được đồng bào ở trong vùng thương vì vấn đề tôi làm việc không vụ lợi. Và nữa cũng nhờ đài của ngàn 600 này đó Diệp Tấn.
Dạ.
Thì đồng bào cũng biết tôi nhiều hơn cái mục đích tôi làm, do đó quý vị tin tưởng đi. Nhưng kỳ này á, ngày mai là đúng 11 giờ sẽ có một cái buổi nói chuyện về Ukraine giữa tôi, Đốc Tư Trọng cũng như là anh Kinh Luân và đài về vấn đề giúp đỡ như thế nào.
Dạ, vâng.
Và chúng tôi tiền bạc thì sẽ có nhà băng giữ và sau đó nhà băng sẽ tổng kết cái số tiền thu được mà quý vị gửi vô qua gieo đó Diệp Tấn. Thì Humanity đó thì sẽ đăng lên cho quý vị. Thành ra quý vị đừng có một cái nghi ngờ gì hết á. Ai nuốt những cái đồng tiền này đó là thuộc về dơ giấy rồi. Ra sẽ đi xuống địa ngục thôi. Thì cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng á, cái ngày 30 tháng 4 lúc 11 giờ tại khu chợ Bến Thành, mời quý vị đến cùng chúng tôi. Sẽ có người Uranian đến và chúng tôi sẽ ca ba bản quốc ca Mỹ, Việt và Uranian National Anthem đó Diệp Tấn.
Dạ. Dạ vâng.
Để chia cái đau khổ cho những người Ukraine này. Cảm ơn Diệp Tấn. Mình hết giờ
rồi. Dạ hết giờ rồi anh. Xin gửi lời chào quý thính giả luôn ạ.
Dạ xin chào tất cả quý vị thính giả và bắt đầu từ đây cho tới ngày 30 tháng 4 quý vị sẽ nghe một vài chương trình đặc biệt nói về Ukraine. Và hy vọng rằng của lòng nhiều, quý vị không cần phải cho 100 mới gọi là cho, không có đâu, đồng 5 đồng 3 đồng gì cũng được hết, có một đồng bạc thì bà được có thể nuôi được một người một buổi trưa, một ổ mì hay cái gì rồi. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Việt Tấn mình hosting một cái chương trình rất là nhân đạo ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị. Xin chào anh bà, kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn Việt Tấn nhiều.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cũng tạm dừng tại đây và xin chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả sức khỏe dồi dào.